Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa trong Tin Lành Matthew đoạn 16 từ câu 1 tới câu 12, và chúng ta sẽ cầu nguyện và suy gẫm lời của Chúa với chủ đề là coi chừng men xấu. Chúng ta cùng nhau đọc. Khi ấy có mấy người Pharisee và người Sadduce đến hỏi thử Ngài và yêu cầu Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. Ngài trả lời và nói với họ: khi ngắm cảnh hoàng hôn, các ngươi nói ngày mai thời tiết tốt vì rạng trời đỏ; nhìn ánh bình minh, các ngươi nói hôm nay trời mưa gió vì ráng trời và âm u. Trong cảnh sắc bầu trời, các ngươi biết tiên đoán thời tiết, nhưng sao các ngươi không biết giải đoán các dấu hiệu của thời đại? Thế hệ gian tà và ngoại tình này đôi sầm một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác ngoại trừ dấu lạ của Jonah. Nói xong, Ngài rời nơi đó ra đi. Khi các môn đồ đến bờ bên kia, họ mới biết rằng họ đã quên đem bánh theo. Đức Chúa Giêsu nói với họ: hãy cẩn thận và hãy coi chừng men của người Pharisee và người Sadduce. Họ bàn với nhau: thầy nói vậy vì chúng ta đã quên đem bánh theo. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết và nói với họ: các ngươi là những người yếu đức tin, tại sao các ngươi bàn với nhau về việc không có bánh? Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi còn nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người và các ngươi đã gom lại được bao nhiêu giỏ chăng? Hay 7 cái bánh cho 4.000 người và các ngươi đã gom lại được bao nhiêu giỏ chăng? Tại sao các ngươi không hiểu rằng ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pharisee và người Sadduce. Bây giờ họ mới hiểu rằng Ngài không bảo họ coi chừng về men làm bánh, nhưng coi chừng về sự dạy dỗ của người Pharisee và người Sadduce. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Một lần nữa xin Thánh Linh Ngài đến ngự vào phòng nhóm và mỗi lòng chúng con buổi sáng hôm nay, giúp cho chúng con được học lời Chúa và hiểu lời Ngài, để chúng con biết coi chừng những men xấu của trần tục này, để chúng con giữ vững đức tin của mình và một đời sống trong sạch, sống đạo, làm đẹp lòng Chúa luôn. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Nếu quý vị xem tin tức ngày nay thì chúng ta ai nấy cũng đều công nhận rằng đạo đức ngày nay đang suy đồi quá mức, và thế giới đầy dẫy những điều xấu xa, bất công và tội ác gây ra từ những vụ chiến tranh dã man, gây ra từ những cuộc bắn giết trong các trường học, và cùng với những sắc luật mà người ta muốn đưa ra về vấn đề phá thai cho đến ngày đứa bé sắp sanh ra đời luôn. Những điều bất chính này đang diễn tiến trên thế giới mà người ta không còn nhận biết sự hiện hữu của đấng tạo hóa đã dựng nên muôn loài và muôn vật, và là đấng ban cho chúng ta sức sống mỗi ngày. Có những đám cưới người ta vui chơi, người ta ăn uống, người ta cục ly, người ta nhảy đầm, người ta ca hát, người ta tặng quà. Phần đông những điều này thì không có gì sai hết, vì tiệc cưới phải là vui. Nhưng trong những buổi tiệc này không có điều gì nói đến sự nhận biết và lời tạ ơn Chúa là đấng đã ban phước hôn nhân cho loài người. Thánh Thi đoạn 14 câu 1 nói đến tình trạng bại hoại, vô thức và vô đạo này. Kinh Thánh nói: kẻ dại nói trong lòng rần rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Không chỉ từ chối nhận biết Chúa mà thôi, nhưng mà thế gian này còn đầy dẫy những tội ác, sống chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và đi ngược lại những điều răn của Chúa dạy. Chẳng hạn như trong Roma đoạn 1 câu 23 tới câu 27 chép về lối sống bất chính của một số người. Kinh Thánh nói: họ đã đánh đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát cho những hình tượng của con người hay hư nát, hoặc của chim chóc, súc vật và rắn rết, Vì thế Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng của lòng họ, để họ sa vào những ô uế làm nhục thân thể của mình. Họ đã đánh đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự giả dối. Họ thờ phượng và phục vụ loài thọ tạo thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng được ca ngợi đời đời. Amen. Chính vì thế Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng đồi bại của họ. Ngay cả phụ nữ của họ cũng đã đổi cách chung đụng xác thịt tự nhiên để theo cách phản tự nhiên. Tương tự, đàn ông cũng đã bỏ cách chung đụng xác thịt tự nhiên với đàn bà mà un đốt sự thèm khát nhục dục với nhau. Đàn ông làm những chuyện đồi bại với đàn ông, do đó họ phải chuốc lấy hình phạt tương xứng với hành động sai lầm của họ. Chưa hết, thế gian này ngày nay còn tìm mọi cách để bắt bớ, để bịt miệng, để bỏ tù những người Cơ Đốc, là những người đang cố gắng lên tiếng gọi để họ từ bỏ những lý thuyết trần tục mà trở lại với Chúa để thoát khỏi sự phán xét cuối cùng trong ngày tận thế. Quý vị còn nhớ chắc sự kiện của một người chủ tiệm làm bánh ở Colorado phải không ạ? Ông tên là Jack Phillips. Ông bị ép, ông bị đem ra tòa, ông bị xử, ông phải trả tiền phạt, ông phải đi học tập, chỉ vì ông không chịu làm một cái bánh để phô trương phong trào đồng tính luyến ái. Rồi mình thấy có những quyển sách trình bày về việc chống phá thai hay giúp đỡ để từ bỏ lối sống bất tự nhiên đồng tính luyến ái thì không được xuất bản. Rồi những ai đi lính mà có câu kinh thánh mà chiếu trên cái màn ảnh của máy điện toán của người đó thì người đó có thể bị sửa phạt. Quý vị còn nhớ ngày xưa mà một số người mà không chịu chích vaccine COVID phải không? Mà họ làm công việc ở trong nhà chính quyền á, vì lý do tôn giáo họ không muốn chích cái COVID shot thì họ có bị khiển trách cho nghỉ việc mà không được trả lương nữa phải không ạ? Đúng như Phaolô đã nói trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 3, quý vị về nhà đọc á, thì ông Giăng ông nói như thế này: tà linh của đã kẻ chống đấng Christ, mình gọi là Antichrist á, kẻ đấng Antichrist, đó là linh anh chị em đã nghe rằng nó sẽ đến, và nay nó đã đến trong thế gian rồi, mà thế gian đang dọn đường cho nó sắp ra mắt. Mình thấy lối sống phóng túng và vô tín, vô đạo của thế gian với sự trộn lẫn với những thuyết lý trần tục này, nó cũng đang ảnh hưởng cả đến con dân của Chúa nữa. Cả đến con dân của Chúa nữa. Cái lối sống đi theo chủ nghĩa vật chất, đặt tiền bạc và các tà thần làm trung tâm điểm cho đời sống của mình, thay vì cứu Chúa Giêsu là đấng đã chịu chết, trả giá, chuộc tội cho chúng ta. Các tà thần này mà các em sinh viên đại học học kinh thánh tối thứ ba tuần vừa qua thì cũng biết rồi. Có thể là những cái bằng cấp, hay là có thể những cái nghề nghiệp của mình đang theo đuổi, hay kể cả những nhân vật chính trị mình đang ca tụng mà đang thay thế cái vị trí của Chúa Giêsu trong đời sống của người Cơ Đốc là những người đã thuộc của Chúa Giêsu rồi, thì có thể là những tà thần trong đời sống của chúng ta. Vô số những thuyết lý và dạy dỗ vô thần đang làm cho đức tin của nhiều người Cơ Đốc bị lệch lạc, bị méo mó, bị suy yếu, để rồi đời sống dễ bị đưa đẩy theo chiều gió của những đạo lạc, chỉ muốn sống thỏa mãn nhục dục của xác thịt, chẳng khác gì người đời mà thôi. Nó gây ra sự nghi ngờ và làm cho con cái của Chúa không còn tin cậy và sống vâng giữ lời của Chúa nữa. Vô số con cái Chúa ngày hôm nay nghi ngờ, bắt đầu thắc mắc rằng không biết Kinh Thánh có thật không ạ? Họ nghi ngờ rằng quyền năng của Chúa ở đâu mà tôi không thấy. Và họ nói rằng thiên đàng nghe có vẻ mơ hồ quá, mà dẫn đến tình trạng là chúng tôi sống không cần Chúa nữa. Chúng tôi sống theo lương tâm tốt của tôi là được rồi. Nhưng mà lương tâm đó có được Đức Chúa Trời đấng tạo hóa chấp nhận hay không? Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như một tên ăn cướp, theo lương tâm của nó đó, là nó nghĩ rằng nó ăn cướp dưới 1.000 đô la thì đâu có gì sai đâu. Thấy không? Tôi chỉ san sẻ của cải của người giàu cho người nghèo thì có gì là sai không? Nhưng mà sự lý luận này có sẽ được Chúa chấp nhận mà không bị trừng phạt trong ngày cuối cùng hay không? Những lý thuyết đường lối của thế tục không phải chỉ làm lệch lạc niềm tin mà thôi, mà nó còn có thể thay đổi nữa niềm tin và sự suy nghĩ của một người mà sẽ không còn nhận biết điều này sai, điều nào đúng, hoặc thế nào là sáng, hoặc thế nào là tối. Và khi đức tin chúng ta thay đổi thì sẽ dẫn chúng ta đến việc bỏ đạo. Và cái dấu hiệu đầu tiên của sự bỏ đạo là bỏ sự nhắm lại và sau đó đi thờ lại lại các tà thần của mình, kể cả cho phép con cháu của mình lập gia đình với người ngoại một cách tỉnh bơ mà chẳng thấy có một sự gì cáo trách trong lòng hết đó. Đức tin đã bị trôi dạt từ từ khỏi chân lý của lời Chúa. Phải không ạ? Quý vị có thấy điều đó không? Trong cái thời điểm của Chúa Giê-xu, Ngài cũng phải đối diện với những quyền lực chống nghịch lại đạo từ những người Pha-ra-si và những người Sa-đu-xê, là hai phái tôn giáo thuần túy nhất của người Do Thái lúc đó. Họ tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà không nhận biết Chúa Giê-xu là đấng Mê-si, là con của Đức Chúa Trời, đấng được sức dầu và sai đến để cứu chuộc nhân loại. Tại sao họ lại cứng lòng mà không nhận biết Chúa Giê-xu là đấng Mê-si? Lý do thứ nhất là tại vì họ lý luận theo ý người. Họ nghĩ rằng làm sao Đức Chúa Trời quyền năng có thể bị giới hạn trong thân xác của loài người trần tục được, mà lại không hiểu về những lời hứa của Chúa. Ngài nói là Ngài sẽ đích thân thành người đến thế gian này để cứu nhân loại qua dòng dõi của một người nữ, phải không ạ? Như có chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh. Điều thứ hai, lý do họ cứng lòng không tin Chúa Giê-xu là cũng vì sự ganh tị của địa vị, của chức tước, của chỗ đứng đạo đức, danh dự của mình, mà người Pha-ra-si và người Sa-đu-xê không chấp nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Vì vậy mà Chúa Giê-xu có lần dạy với các môn đồ trong Ma-thiêu đoạn 18 như thế này: Chúa gọi một em bé đến với Ngài để em đứng giữa các môn đồ và nói, quả thật, ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không thay đổi và trở nên như trẻ thơ, các ngươi sẽ không vào được vương quốc thiên đàng. Vậy người nào hạ mình khiêm tốn như đứa trẻ này, ấy là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. Bởi vì cái lòng kiêu ngạo thánh của họ là một trong những con khủng long cản trở, làm mù lòng vô số người không thấy đấng cứu thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã được sai đến để cứu chuộc nhân loại. Và vì cứ lòng không tin, họ hạch hỏi Chúa, họ đòi Chúa cho xem một dấu lạ ở trên trời để họ tin. Mình thấy quý vị về nhà đọc trước cái đoạn 16 này á, thì quý vị đếm đi, có tất cả 13 phép lạ Chúa Giê-xu đã làm, và nhất là hai cái phép lạ Chúa làm cho 9.000 người ăn bánh no nê mà chưa đủ sao, 13 cái phép lạ, nhưng chỉ có một dấu mà họ là những người có Kinh Thánh nghiên cứu mà Chúa biết họ biết, là sự kiện ông Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm để nói đến đấng cứu thế sẽ đến chịu chết chuộc tội cho nhân loại mà họ chưa chịu tin và chưa ăn năn. Thì thêm một phép lạ nữa chỉ làm cho tấm lòng của họ bị cứng lại mà thôi. Quý vị nhớ trong Ma-thiêu đoạn 12, Chúa Giê-xu giải thích về phép lạ Jonah trong bụng cá như sau. Chúa trả lời nói với họ rằng thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của tiên tri Jonah. Vì như Jonah đã ở trong bụng cá 3 ngày và 3 đêm, con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày và 3 đêm. Trong ngày phán xét, dân Ninive sẽ đứng dậy và thế hệ này và lên án nó, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Jonah rao giảng, và này, có một đấng cao trọng hơn Jonah đang ở đây, đó là Chúa Giê-xu. Phép lạ Jonah dạy họ phải ăn năn, họ biết điều đó và tin nhận cứu Chúa Giê-xu, con người, phải không ạ? Cái danh xưng của Ngài, chứ không cần thêm một phép lạ nào nữa. Có người nói rất đúng là cái sức nóng của mặt trời á, ánh sáng của mặt trời nó rọi xuống đất thì nó có thể làm cho chất sáp nó chảy ra, nhưng cùng một lúc nó cũng có thể làm cho đất sét bị cứng lại, phải không quý vị ạ? À? Cho nên những điều đạo lùng Chúa làm có thể mở lòng của những người tin Chúa, giống như là lời làm chứng của chị Phượng và anh Giỏi sáng nay, nhưng cũng có thể làm cứng lòng của những người cứng lòng không muốn tin nhận Chúa. quý vị và tôi là loại người nào. Cái điều nguy hiểm là nếu họ không chịu ăn năn á, mềm lòng trở lại tin Chúa Giêsu thì sẽ gây thiệt hại cho biết bao nhiêu người đang nghe theo họ. Và cái hậu quả là người mù sẽ dẫn người mù khác đi xuống lỗ hết. Vì vậy mà Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đồ của mình về ảnh hưởng nguy hiểm của những lời dạy dỗ và nếp sống của người Pharisee và người Sadducee ảnh hưởng đến những người khác, so sánh giống như là một ít chất men có thể ảnh hưởng cả một đống bột để làm thành những ổ bánh mì. Ai nấu ăn thì biết rồi, men là một loại nấm cho một cục bột nổi lên làm thành bánh mì. Hay người ta dùng cách lên men chất lỏng để làm thành rượu phải không ạ? Cho nên chất men của những người Pharisee và người Sadducee là gì? Cái men xấu của người Pharisee á là một nếp sống giả hình. Giả hình. Sáng nay tôi giải thích cho các em học trường Chủ Nhật, tại vì tôi hướng dẫn thiếu niên mỗi năm một lần. Tôi giải thích là những người giả hình là những người đeo mặt nạ bên ngoài, không phản ảnh chính con người thật của mình bên trong. Cái mặt nạ thôi, bên ngoài thôi, nhưng mà nó không phải là cái người đó ở trong, bên trong. Người Pharisee sống giả vờ thuộc linh khi diễn hành qua sự kiêng ăn này nhé, sự tinh sạch này nhé, sự cầu nguyện này nhé, và sự làm việc bố thí, chỉ để cho thiên hạ thấy mà kính phục mình, mà đã bị Chúa Giêsu cáo trách. Ngài cáo trách nặng nề lắm. Kinh Thánh nói, bây giờ Chúa Giêsu nói với đám đông và các môn đồ Ngài, những thầy dạy giáo lý luật và những người Pharisee ngồi ở cương vị của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ những gì họ dạy các ngươi, nhưng đừng làm theo những gì họ làm, vì họ không thực hành những gì họ dạy. Họ buộc những gánh nặng khó mang rồi đặt trên vai người khác, nhưng chính họ, họ không muốn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để phô trương cho người ta thấy. Họ mang những hộp đựng kinh luật thật to và làm những tua áo cho dài. Họ thích ngồi bàn danh dự trong các đám tiệc và dành những chỗ ngồi tôn trọng nhất trong các nhà hội đường. Họ muốn được chào hỏi kính cẩn ngoài phố chợ, và thích người ta gọi mình là thầy. Không phải giả hình thôi, nhưng mà họ muốn chất lên thêm những gánh nặng của tôn giáo qua những nghi lễ rườm rà, đâm ra luống công vô ích, sẽ không giải thoát được những người tin theo họ được cứu rỗi, mà chỉ dẫn họ đến sự chết đời đời mà thôi. Còn cái men của người Sadducee đó, nhớ có hai nhóm Pharisee và Sadducee, là cái đảng tôn giáo đang cầm quyền đông nhất trong thời Chúa Giêsu. Đó là họ xử lý Kinh Thánh một cách phóng túng, cho xen vào những lý luận của con người trần thế, như là chính trị của người La Mã, đến mức mà người Sadducee họ không tin có sự sống lại, họ không tin có cõi đời sau, cũng không tin có thế giới tà linh, nhưng chết là hết. Ngày nay cũng có vô số người sống không tin có Chúa, nhưng còn không tin có cõi đời sau, và chẳng quan tâm gì cho việc chuẩn bị cho linh hồn của mình được cứu thoát khỏi sự phán xét đời đời trong ngày thật thế. Vì vậy họ chỉ biết vui chơi, ăn uống, hái tiền để rồi chết trong sự hư mất một ngày mà thôi. Họ sống chỉ biết thâu lược của cải tiền bạc, gặt hái bằng cấp, hưởng thụ, ăn uống vui thỏa cho đã, rồi ngày mai chết hết. Ngày mai, hôm qua có football college, hôm nay enjoy cả ngày có NFL. À, nhưng quên rằng lời Chúa trong Hebrew đoạn 9 câu 27 chép rằng, theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần và sau đó sẽ bị phán xét. Người Pharisee và người Sadducee không phải chỉ từ chối không tin Chúa Giêsu là đấng Messi mà thôi, nhưng họ còn cản trở biết bao nhiêu người khác không tin Chúa mà được vào nước thiên đàng một ngày. Chúa không muốn các môn đồ và đám đông bị lừa dối đi theo những sự dạy dỗ sai lầm này để rồi đức tin bị suy yếu sao? Tôi thấy tình trạng nước Hoa Kỳ ngày nay cũng đang theo cái lối đó, lối sống theo vật chất và thuyết vô thần, vô tín, mà không cần chuẩn bị gì cho được thoát khỏi cái ngày phán xét cuối cùng. Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đồ của mình là phải canh chừng, phải canh chừng những men xấu của những người Pharisee và Sê-đu-xê để giữ vững đức tin của mình và còn hướng dẫn những người khác đến với Chúa Giê-xu là con đường, là lẽ thật duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Nhưng mà các môn đồ của Chúa Giê-xu có hiểu ý của Ngài nói về men không? Không, họ không hiểu. Họ lại tưởng là Chúa Giê-xu trách họ là họ quên đem theo bánh, phải không ạ? Chúa nói về men của người Pharisee và người Sa-đu-xê thì họ tưởng là Chúa trách họ không đem theo bánh mì. Tại sao các môn đồ hiểu lầm như vậy quý vị? Là vì trí óc của họ lúc đó chỉ chú tâm vào những điều vật chất thay vì những điều thuộc linh ở trên trời. Và tôi thấy điều này đôi khi nó xảy ra ngay trong đời sống của một số con cái của Chúa. Thứ bảy hôm qua ha, chúng ta luyện trưởng đến tối đêm á. Rồi chúng ta xem tin tức nhiều quá đi. Cho nên ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta vào nhà thờ chúng ta nói toàn là chuyện Tây Thiên Đại Thánh không à. Hay vì chúng ta chú tâm đến lời của Chúa dạy dỗ và lẽ sống cho cuộc đời này và cõi đời sau. Chúng ta dễ để bị cái cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi những thuyết lý vô thần trần tục trên mạng lưới xã hội, mà nó trà trộn bởi vì chúng ta xem nhiều quá đi. Và nó lấn át cái lẽ thật của lời Chúa mà chúng ta học hỏi mà chúng ta không hiểu gì hết. Chúng ta đến học chúng ta cũng không hiểu gì hết. Chúng ta nghe giảng chúng ta cũng không hiểu gì hết đó. Cái gì đăng trên Internet thì vô số người nhẹ dạ tin ngay. Chúng ta không phải tin mà thôi, mà chúng ta còn lan truyền ra trong hội thánh những chuyện đâu không à. Những chuyện thật là vô lý. Tôi nghe những chuyện gì vật vô lý kinh khủng. Ngược lại những lời dạy dỗ trong kinh thánh thì chúng ta lại nghi ngờ. Và chúng ta lại nói rằng khó tin quá à. Và cái hậu quả là gì quý vị? Sau khi nhóm mình ra về, mình vẫn y nguyên. Tại vì mình không có lẽ thật. Lẽ thật không có trả tự do cho chúng ta. Không có dấu hiệu thay đổi, biến hóa cho cuộc đời của mình chi hết. Vì đó, vì chúng ta đã không hiểu lẽ thật của lời Chúa được trình bày. Chính mỗi người chúng ta phải luôn coi chừng những sự dạy dỗ, những lý thuyết vô thần trên Internet. Đừng để nó làm méo mó đức tin chân thật của mình mà mình đã được dạy dỗ biết bao nhiêu năm rồi. Các môn đồ cũng chẳng hiểu Chúa nói gì về men của người Pharisee và người Sa-đu-xê hết. Vì họ cứ lo nghĩ đến tánh xác thịt và vật chất về bánh. Giống như là lối sống ngày nay chỉ cổ động việc giàu có, hái tiền, vui chơi, nổi tiếng, quyền thế thì không thể hiểu được những điều thuộc linh. Như vậy cuối cùng như thế này là làm thế nào để chúng ta cẩn thận canh chừng những men xấu của thế gian ngày hôm nay? Chúng ta nên làm gì để chúng ta canh chừng những điều này? Điều thứ nhất, chúng ta phải làm vững chắc đức tin của mình bằng cách trao dồi những giáo lý căn bản kỹ càng. Sáng nay tôi dạy lớp thiếu niên, tôi cũng dạy các em một giáo lý căn bản kỹ càng. Đó là một người được cứu bởi đức tin mà thôi. Chứ không phải bởi đức tin và phải là người bắp tít. Mình thích cộng lắm. Mình thích cộng cái cảm xúc của mình. Mình thích cộng cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà tại sao mình không chỉ cam kết đi theo lời của Chúa trọn vẹn? Chúng ta được cứu bởi đức tin mà thôi. Giáo lý căn bản là cái nền tảng chắc chắn của đức tin. Người ta nói là bê tông cốt sắt á. Cái cốt sắt đó quý vị, ở trong cái bê tông đó. Chứ đừng có đột cây ở trong đó. Là những lời nói và thuyết lý trần tục của thiên hà, nhưng mà lời trọn vẹn của Chúa mà thôi. Quý vị nhớ Ma-thiêu đoạn 4 câu 4 không? Chúa Giê-xu phán có lời chép rằng người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và muốn nắm chắc cái giáo lý căn bản, chúng ta phải siêng năng học lời của Chúa, hiểu rõ lời của Chúa và cẩn thận làm theo. Cần thì giờ đọc thêm những cái sách viết về đạo và trau dồi cái tri thức về đạo đến mức mình có thể giải thích rõ chân lý của sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu nghĩa là sao và cho bất cứ ai. Dò xét mọi thứ mình muốn làm hay quyết định theo như lời Kinh Thánh và với tấm lòng kính sợ và yêu mến Chúa. Chúng ta thử nghiệm mọi sự coi xem có đi theo đúng lời của Chúa hay không. Tôi thấy lạ lắm quý vị ạ. Chúng ta mua cái gì chúng ta cũng muốn thử trước hết á. Chứ chúng ta đâu có nhắm mắt mà mua. Còn nghe lời Chúa thì sao cứ nghĩ là chuyện hoang đường, không cần thử. Biết không biết, không thành vấn đề. Nếu mỗi người phải đứng lên đây và sáng nay chúng ta làm chứng một điều lời Chúa có thật, đúng y như mình kinh nghiệm, thì chúng ta có điều gì chia sẻ không? Hay là chúng ta chẳng biết nói điều gì? Sáng nay cảm ơn Chúa lời làm chứng của cô Phượng và anh Giỏi, làm chứng rằng lời Chúa là linh nghiệm. Chúng tôi cầu nguyện tha thiết với Chúa và thấy Chúa làm việc và chữa lành. Chúng ta phải sống với thái độ kính sợ Chúa mà thường xuyên cầu nguyện. Con không muốn phạm tội đối nghịch với Chúa. Xin Ngài giúp cho con có sự chọn lựa luôn luôn theo ý Ngài. Điều thứ hai, chúng ta cần biết tránh xa và đừng nghe những lời dối trá của thiên hạ. Họ chỉ nói suông để đẹp lòng người ta và được lá phiếu của mình mà thôi. Nhưng lòng của họ chỉ là giả hình. Giả hình có nghĩa là hai mặt, hai lòng, hai lời mà thôi. Đừng đến gần, đừng xem, đừng ngó, đừng nghe, đừng đọc, để khỏi bị ảnh hưởng và bị siêu lòng, y như lời Chúa dạy trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1. Câu Kinh Thánh quan trọng. Phước cho người nào không đi theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Chúng ta quên rồi à? Nếu mình nói, ồ, ông mục sư đó, ông có giọng nói hay quá, ấm không? Và ông nói với nhiều cảm xúc không? Ông chỉ có đi sai có một giáo lý mà thôi. Còn chính cái điều kia thì ok. Như vậy, đâu có đến nổi. Mình cứ tin và đi theo nghe ông mà thôi. Được không quý vị? Nếu quý vị muốn làm một cái bánh mà quý vị cần 10 trái trứng, mà chẳng may á, một trái nó bị thúi, thì quý vị có nghĩ rằng chỉ có một trái thúi thôi mà, có 9 trái còn tốt, còn thơm, có sao đâu. Thì các bạn, quý vị bỏ cả 10 trái trứng và làm bánh, thì tôi hỏi quý vị có bánh nó ăn được không? Có một thôi mà, một trái thúi à, còn 9 trái lành, trộn vào, làm bánh đâu có sao đâu. Quý vị có bao giờ nghe một câu nói, người Việt chúng ta nói một con sâu làm rầu nồi canh đâu mà. Một con sâu nhỏ à, nó lan nó làm hư cả cái nồi. Mà nó dẫn đưa quý vị đi lạc đường lúc nào mà không biết. Và cái điều nguy hiểm nhất ngày hôm nay, quý vị biết là gì không? Đến mức mà một người không còn biết là mình đi lạc đường nữa. Đi lạc đường là một chuyện, nhưng mà đến cái mức mà mình không còn biết mình đi lạc đường nữa, cái đó mới là kinh khủng. Phải không quý vị? Có lần có một người đem sách báo của Jehovah Witness ngay trong nhà thờ, tháp canh đó, đã thắp canh vào nhà thờ, hình ảnh rất là đẹp, và giới thiệu với tôi rằng, ồ, mục sư, đây là những bài viết về gia đình rất là hay. Nhưng mà họ lại không biết đó là một cái tà giáo. Cũng may là người đó không phải là một trong những giáo viên hướng dẫn trường chủ nhật. Điều thứ ba, chúng ta phải tập hướng đến những điều thuộc của Chúa. Không phải chúng ta vững chắc về giáo lý căn bản, không phải chúng ta tránh xa những điều xấu xa của thiên hạ, nhưng mà lòng chúng ta phải hướng đến những điều thuộc của Chúa. Trong Colossae đoạn 3 từ câu 1 tới câu 4, ông Phaolô ông nói điều này: vậy nếu anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những gì ở trên trời, nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không phải những gì dưới đất, vì anh chị em đã chết và cuộc đời anh chị em đã được giấu kín với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là nguồn sống của anh chị em xuất hiện, bây giờ anh chị em cũng sẽ được xuất hiện với Ngài trong vinh hiển. Một trong những sự ở trên trời đó là sự Chúa Giêsu sắp sửa trở lại làm vua trên đất, mà chúng ta có trông đợi không? Để chúng ta được ăn tiệc cưới chiên con với Ngài. Chúng ta đã chuẩn bị đi ăn tiệc chưa ạ? Chúng ta có dọn lòng mình thánh sạch để đi ăn tiệc chưa ạ? Chúng ta có chuẩn bị đức tin trọn vẹn và sự trung tín của mình như là một món quà cưới dâng lên cho Chúa Giêsu không? Hay là chúng ta chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo đời này và những khát vọng của nó thôi, để rồi khi Chúa Giêsu trở lại trên mây thì quá trễ rồi, chúng ta bị ở lại và đi vào 7 năm đại nạn. Chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau trong việc nhắc nhở, khuyên bảo, cảnh báo nhau, cho dù có khi thấy việc làm này rất là khó. Vì người Việt chúng ta nói thật thì mất lòng. Phải không quý vị? Nói thật thì mất lòng. Nhưng mà thà mất lòng trước mà được lòng người sau, vì cứu họ ra khỏi những sự vi phạm mà giữ vững đức tin của họ cho đến cuối cùng. Sáng nay thì bài học Kinh Thánh tôi hướng dẫn cho ban thiếu niên, khi mà ông Phaolô ông sửa lưng ông Phi-rơ ấy, về cái sự giả hình của ông trong Galati đoạn 2 từ câu 11 tới câu số 15. Vì Phi-rơ khi ông còn thì ông vẫn dùng bữa chung với những anh chị em tín hữu thuộc các dân ngoại. Nhưng mà khi những người Do Thái đến thăm á, thì Phi-rơ lui ra và giữ mình cách biệt với dân ngoại, vì ông sợ những người đã được cắt bì là người Do Thái đó. Những tín hữu Do Thái khác cũng hiệp với ông trong cách sống hàng hai như vậy, đến nỗi Ba-na-ba cũng đi bị lôi cuốn và làm theo cách đạo đức giả có, thay vì sống làm chứng chân lý của sự cứu rỗi cho một người đến chỉ bởi đức tin mà thôi, chứ không theo luật pháp cắt bì. Và điều này không công chính và không làm đẹp lòng Chúa. Cho nên ông Phaolô, ông sửa ông Phi-rơ. Ông Phi-rơ là sứ đồ đó quý vị, là người lãnh đạo đó. Không ai trong chúng ta hoàn toàn hết quý vị, kể cả những người lãnh đạo như tôi và một số quý vị ở đây là lãnh đạo. Có khi chúng ta bị sửa lưng vì sống không theo sát lời của Chúa, nhưng để lối sống trần tục của thế gian xen vào, thì mình phải bằng lòng chịu điều chỉnh sửa đổi để không dẫn như người khác theo mình mà đi vào tự lộ. Amen. Đương nhiên không phải lời cáo trách nào cũng đúng, vì cũng có những vô số người họ suy nghĩ tầm bậy không mà, theo cái tiêu chuẩn của trần tục này, thì mình cũng phải bỏ đi mà thôi. Nhưng mà chỉ những điều nào theo lẽ thật của lời Chúa thì chúng ta phải chấp nhận, điều chỉnh và sửa đổi. Tôi kể cho quý vị một câu chuyện xong là mình sẽ cầu nguyện kết thúc. Câu chuyện về một đứa con gái tuổi thiếu niên, nó xin phép ba nó được đi xem phim với những người bạn của nó. Một hôm nó ba cho con đi coi phim với lại bạn con, thì ông cha ông thầm mà ông hỏi con xem phim gì đó, thì hóa ra là cái phim mà nó được xếp là có hàng, tiếng Anh nó gọi là xếp đặt theo cái loại R đó, nghĩa là cho người lớn mới được xem mà thôi. Cho nên ba nó không cho nó đi, nó cằn nhằn, nó giận lắm, nó than thở, nó nói ba rằng phim này nó chỉ có một vài phút vài giây có những hình ảnh xấu xa dâm dục thôi mà ba, còn câu chuyện của phim này rất là hay và cần đáng xem. Ba nó không cho. Cuối cùng nó giật ba nó vô phòng đóng cửa lại, vì ba nó không cho nó coi phim. Rồi vài tiếng đồng hồ sau thì nó ngửi thấy cái mùi bánh chocolate thơm quá. Thì nó mở cửa ra thì hóa ra là ba nó đang làm một cái bánh cho nó ăn để nó bớt giận. Cho nên đứa bé nó ăn vài cái bánh chocolate, nó ngạc nhiên, nó ủa sao ba làm bánh gì ngon quá vậy? Cho hỏi ba nó dùng công thức ở đâu mà ngon quá vậy ba? Ba nói ba nó có một bí quyết, đó là dùng một gia vị rất đặc biệt, nhưng chỉ một chút thôi, đó là phân chó. Chưa nghe đến đó, đứa bé nó muốn ói rồi. Nó nói ba mà làm gì, mà nấu gì lạ, có cái điều dơ bẩn như vậy. Thì ba nó từ từ trả lời với nó rằng: con thấy không, ba chỉ giả bộ nói với con là một chút phân chó thôi mà đã làm con buồn bã bực mình. Thì cũng vậy, con có biết là một chút hình ảnh xấu trong phim ảnh cũng sẽ ảnh hưởng in sâu vào tâm trí và cả cuộc đời của con không? Vì lý do đó ba không muốn cho con đi xem những loại phim đó. Chúng ta cũng vậy quý vị ạ. Chúng ta phải sống luôn coi chừng những men xấu của thế gian. Những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta đọc, những gì chúng ta nghe, đừng để những thứ xấu xa này là những điều đi nghịch với lời Chúa dạy, mà ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến con cháu của mình, để mình có thể giữ vững đức tin cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. và ban cho chúng ta phần thưởng đời đời. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.